Bây giờ đi vào bài pháp. Thật ra đó, thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta lập ra cái chùa, phải không? Cái chùa để làm cái gì đây quý vị? Giờ thầy hỏi cho quý vị này, mục đích chúng ta lập ra cái chùa để làm cái gì? Hả? Diệu Hà?
Lập.
Cô nói là có mái gia đình cho những đứa con của Đức Phật. Rồi để làm gì? Lại đây để làm gì? Lại đây rồi lui thui đúc khúc, mở gác mở lửa, rồi đi chợ nấu ăn về, rồi ăn nhau, rồi khen ngon khen chê, rồi bắt đầu lục đục nhau, phải không? Rồi tạo khẩu nghiệp. Thật ra đó, thật ra thầy nhìn chung á, là cái chùa ở Mỹ này đó, đa số tạo khẩu nghiệp rất nhiều mà tạo phước ít lắm. Mà lý do mình cũng vì lý do thầy bắt tụng kinh nhiều là sao? Thay vì cái khẩu mình đi nói bậy thì mình sẽ tụng nhiều, nó được phước hơn. Mà thật ra cái niệm Phật đường tầm nguyên mình đó, mình phải hiểu nè, chứ không phải tự nhiên rồi thầy trò đóng góp để mua ra miếng đất, rồi lui cư lúc tốt, rồi tới ngày thứ chủ nhật đó là dậy sớm, rồi ngày thứ bảy là ngọc cầm giữa phước lại lo người trẻ hủ hoa, người móc ruột, người nấu này để làm hủ hoa, làm cơm chiên dương châu, làm cà ri, ăn cho nhiều, ăn cho nhiều vô, rồi bắt đầu cái sắc thịt nó đầy thì con khỉ phải đi hút, phải không? Phải là thứ hai ngày mai sắc thịt nó hút đây đó. Thì nghĩ ra nghĩ lại Đức Phật A Di Đà trên dòm xuống thấy rầu quá đó, mình nói điển hình một ngôi chùa thì như vậy đó. Làm cái gì đây? Cái chùa nó đúng nghĩa là sao? Chúng ta có thử nghĩ sau khi sau đêm nay một trong những người chúng ta đùng một cái ngủ, ngủ rồi một cái thức dậy thấy chui vô trong cái chuồng heo không? Quý vị chưa thấy cõi cực lạc, quý vị chưa có thấy cõi cực lạc chưa tin phải không? Nhưng mà quý vị có thấy cõi địa ngục chưa? Địa ngục là những trại cải tạo, những nhà tù đi, có phải không? Quý vị đã thấy rồi, cái là loài chúng sanh có chưa? Có những con bò, quý vị đi vô chợ vừa qua thấy tất cả những cái chúng sanh đã được làm cắt cổ mổ bụng để mình bán trong những gian hàng, những chúng sanh nó đang trả nghiệp đó, phải không? Rồi quý vị đã thấy được những loài chúng sanh đang trả nghiệp, quý vị thấy cả những loài quỷ đói rồi, có rồi. Tức là quý vị thấy được loài người rồi. Rồi quý vị thấy có những loài người phải ở những cái gầm cầu xó chợ. Rồi quý vị thấy có những cái loài người ở Phi Châu đã từng nghĩa là bụng ẩn cằn cổ như cái kim, rồi ăn là sao quý vị? Ăn nhưng mà ruồi nó bu đầy trong cái bát, quý vị thấy không? Ở Africa đó. Rồi quý vị nó thấy có những loài người đi những cái cầu mà hàng triệu đô la, có những người ở một khách sạn một đêm ở New York thôi, ở một đêm ngủ một đêm tới sáng trả bao nhiêu? 200.000 đô la cho một đêm, quý vị có tin không? Ở tại khách sạn ở New York nó có những khách sạn 200.000 một đêm thôi, người ta dám xài như vậy đó. Thì quý vị thấy có đó là những cõi trời chứ còn cái gì nữa. Thì chúng ta thấy lục đạo có thì phải tin lời Đức Phật, cõi A Di Đà có. Chúng ta đừng có tưởng nếu chúng ta đứt cái hơi này rồi chúng ta tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một cái lửa rừng lửa cháy, tức là quả ngục này. Chúng ta đứt hơi người, chúng ta sinh vào ở nơi bắc cực thấy toàn là hàng băng không nè. Rồi chúng ta đứt hơi người, chúng ta sanh vào trong những cái chuồng gà đó để Mỹ nó chở ra đi mà đi, để mà đi trả nghiệp. Chúng ta phải sợ cái đó đi. Thật ra đó, cái pháp môn tịnh độ thời này đó, ai cũng cho là cái pháp môn đó là cho cái hạng gì vậy? Cái hạng bà già con nít, phải không? Tu thiền nó sang chút, căn cơ nó cao đó. Nhưng mà thật ra cái hạng bình dân nhiều là cái hạng sang cả nhiều quý vị. Hạng bình dân là đa số. Do đó chùa chúng ta là lấy cái chủ trương là niệm Phật đường tầm nguyên, thì lâu nay đó là học lý thuyết rồi. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, những cái lý thuyết so ra trong ngày Ứng Quang Đại Sư ngày nói rồi đó, một cái vị cao tăng cận đại ngày tịch năm 1940, ngày tịch sau cái hòa thượng Hương Vân là Ấn Quang Đại Sư đó, ngài đi hết rồi, những cái vị mà thiền sư lên pháp tòa nói pháp như là mưa bay nước chảy rồi chết rồi đó, đa số lại bệnh trầm ê trầm kha, trong khi có những cái bà già suốt ngày không biết một cái bài kinh Bát Nhã, không biết một bài kinh Pháp Hoa, chỉ biết sáu chữ A Di Đà Phật, vậy mà biết trước tuần lễ, hai tuần lễ ngồi niệm Phật an nhàn, thì cái đó là quý vị phải suy nghĩ lại đi, thấy không? Đó, thì ngày xưa người ta cho thiền á là cho ai? Cho những cái giai cấp thượng cơ thượng trí đó. Đó, Tịnh Độ Tông chỉ cho mấy bà già con nít, nhưng mà xin lỗi rốt cuộc rồi đó, tới thời này quý vị thấy người ta giảng sanh là do cái pháp môn Tịnh Độ. Còn giờ thầy chưa thấy một vị thiền sư nào á, mà để mà làm một bài kệ rồi là chống ngược cái đầu với đất như các thiền sư ngày xưa, không có. Đó, thành ra là quý vị thấy như vậy đó, chúng ta gặp nhau đều chắp tay xưng nhau Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Tại sao chúng ta là đệ tử của Phật Thích Ca mà chúng ta không gặp nhau không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Quý vị có thấy cái lạ không? Hả? Mình nói là ai cũng xưng là đệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có nói Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật không? Mà chúng ta gặp nhau là chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Bắt cái điện thoại lên A Di Đà Phật chùa Tầm Nguyên, có không? A Di Đà Phật là Diệu Trung nghe, A Di Đà Phật Diệu Tịnh nghe, thì cái đó chúng ta đã chọn mình là cái pháp môn niệm Phật rồi. Và bây giờ thầy từng tự đi, bữa nay thầy khai triển cho quý vị thấy tại sao chúng ta phải tu pháp môn niệm Phật, nó có những cái ưu điểm nào. Thì bây giờ trong kinh Vô Lượng Thọ từ trước chúng ta tụng đó, Đức Phật có lời quyền ký: đời đương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ, trong khoảng 100 năm nếu chúng sanh nào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được giảng sanh. Đó, thì như vậy là cái thời mình có phải là cái thời mà mặc pháp cho quý vị? Kể từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, 500 đầu tiên, 500 năm á là coi như chánh pháp, rồi 500 năm kế đó là kêu là tưởng pháp, rồi nó còn lại sau đó đó là tính liên là mặc pháp rồi. Mình bây giờ mình mặc pháp bao nhiêu lâu rồi quý vị? Quý vị thấy không? Là coi như vậy cái thời này đó, căn cơ của chúng ta là không thể nào tu thiền tâm được, mà căn cơ của chúng ta chỉ đi vào cái Tịnh Độ Tông. Đó. Nơi kinh Đại Tập Đức Thế Tôn dạy: trong đời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Nghĩa là ức ức người tu hành, ức ức là quý vị biết bao nhiêu đấy, ức mà ức là 100.000 nhân cho 100.000 ra bao nhiêu, mà chưa có một người được nào mà đắc đạo hết, quý vị thấy không? Mà chỉ nương theo các pháp môn niệm Phật thì mới được thoát khỏi luân hồi sanh tử. Quý vị đồng ý đó, quý vị có thể ra đây nè, ra đó mua vé máy bay này đi về Cali, nhưng mà trên đường đi quý vị về Việt Nam, phải không? Quý vị tới phi trường taxi nhất, thầy chưa về thầy không biết, nhưng mà ra có taxi, phải không? Có xe lô, có xe đủ thứ loại, nhưng mà có xe nào nó đưa quý vị tới ngay quê quý vị không? Hay có đưa nó đưa nửa đường nó dùng quý vị có không? Thành nó từng cái pháp môn, cái phong Tịnh Độ là đưa chúng ta đến nơi đến chốn, quý vị để hiểu một cái. Còn thiền thật ra quý vị trong đời này thầy thấy khó lắm, không phải là chê cái pháp môn, là pháp môn Đức Phật Thích Ca do ngồi thiền mà thành Phật. Nhưng mà thời này nếu mà thầy đem cái thuốc mà không đúng cái bệnh chúng sanh á, thì thầy bảo đảm quý vị đó là quý thầy làm cho quý vị trở ngại cái chuyện mà lâm chung của quý vị nhiều lắm. Quý vị nhìn thử coi đi, quý vị thử nghĩ trong xóm bạn đạo quý vị nè, trong này quý vị đã từng đi những đám ma nào có chữ Diệu nè, chữ Minh, chữ Nguyễn, chữ Lý, chữ Đạo này đủ thứ nè, nhiều lắm phải không? Quý vị có bà nào mà bạn của quý vị đó báo cho quý vị biết trước là tôi sẽ 7 ngày nữa tôi theo Phật có không? Có không? Rồi quý vị đã từng biết những vị hòa thượng từ khi quý vị quy Phật tới giờ, có vị hòa thượng nào báo cáo rằng chúng tôi sẽ 10 ngày nữa tôi theo Phật ở Di Đà có không? Quý vị thấy cái điểm đó để mà thấy bao nhiêu người tu hành, bao nhiêu người biết trước. Cái điều kiện mà giáng sanh là phải biết từ 1 ngày cho tới 7 ngày, mà mình không biết trước tức là mình mê muội rồi, mà mê muội thì làm sao mà đi về cõi Tây Phương được. Quý vị để ý một cái điểm để mà quý vị lo sợ. Nhưng mà quý vị thấy nè, quý vị không có sợ cái chuyện mà ở cái cõi này làm sao quý vị giảng sanh được. Tôi thấy quý vị không có sợ đâu, thầy bảo đảm không có sợ. Vô chùa đó niệm Phật thì niệm đó đó, nhưng mà về nhà cứ quên hết rồi. Quý vị để ý coi, chúng ta ngồi đây cái nghiệp chúng ta vậy đó, thì nghe kinh nghe pháp vừa bước tới nhà đó, đụng cảnh, đụng cháo hoại, đụng biêu nhà, đụng điêu cửa, đụng dưới thằng xếp, đụng kia là chúng ta nổi phiền não đùng đùng lên. Quý vị có thấy có phải là chúng ta là tội nặng phước mỏng mà nghiệp nó rất nặng không? Khó mà chúng ta giữ trách nhiệm lắm. Quý vị thấy một cái điểm đó. Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã phiên dạy mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin tất đọa địa ngục. Tại sao không tin thì đọa địa ngục? Chỗ này nè, tại sao? Tại vì không tin thì đương nhiên làm bậy. Không tin thì không tin niệm Phật, bắt đầu tu theo các pháp môn khác. Mà tu các pháp môn khác thì không tới nơi tới chốn, thì đương nhiên đi vào các cõi gì? Nếu mà quý vị tu thiền mà quý vị không tới nơi tới chốn được á, thì quý vị đi về cõi trời, các cõi tuổi sơ thiền, hết phước rớt xuống cái để đi xuống lục đạo liền. Quý vị thấy chưa? Thành ra đi lên cõi trời cũng chết thôi, mà đi đâu cũng chết, nhưng mà làm sao chỉ trong một đời này quý vị chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái đó là pháp môn niệm Phật muốn dẫn cho quý vị đi trong đời này. Quý vị đừng có nghĩ trở lại nữa. Tôi xin lỗi cho quý vị nè, giả sử quý vị được làm người nè, quý vị chui vô cái bầu thai mẹ quý vị nằm trong đây 9 tháng. Ở trong này thì nước ối, nước trong tử cung dơ hay sạch quý vị? Dơ. Mẹ đó ăn kem á thì mình lạnh như là ở trong gì? Ở trong cái Bắc Cực á. Mẹ mà ăn bún bò của Diệu Phổ nấu vô đó thì cay là nóng, giống như ở có nghĩa là ở trong giới là Africa, ở bên Ấn Độ á. Rồi sao? Nghĩa là bên đây là phân, bên đây nước tiểu, mà ở như vậy 9 tháng như vậy nó tối tung mù mịt. Rồi khi chui ra cái cửa mình, người mẹ nó như là Phật nói, giống như là chui ra cái hòn núi ép vậy đó. Đứa nhỏ ra có đứa nào cười không quý vị? Đứa nào cũng khóc thé lên hết. Như vậy cho quý vị chui vô rồi, ở như vậy từ nhỏ cho tới lớn, thì quý vị phải đi làm lại từ học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho tới học ra kỹ sư như chú Vĩnh đây. Rồi làm lại cho gặp bé mập lại lần nữa. Chịu không chú Vĩnh, chịu phải không? Hả? Làm lại lần nữa. Hả? Cho remark một lần nữa, chịu không? Đó là cho là y như vậy đó. Quý vị thấy sợ giùm thầy đi, thật ra rất là sợ. Bây giờ cho ông Thủy nè, cho nó trở lại, nó remark lại với chồng cũ nó, rồi remark với thằng Quyên, rồi remark với năm đứa con nó nữa. Chịu nữa hả? Rồi vậy là con khỏi cần tu tịnh độ. Thấy mà sợ đi, tại nếu nó chưa sợ thì dễ gì nó dẫn sanh, nó còn chịu nữa mà. Thấy không? Rồi lúc đó mà thầy có cầu nguyện cho nó, Đức Phật A Di Đà có rước nó không, con muốn trở lại con remark một lần nữa.
Bây giờ dẫn họ con cũng nhớ.
Đó. Như vậy làm sao mà về đó, như đó là thấy rồi, tội nặng, nghĩa là nghiệp nặng rồi đó.
Nó đi bác lại.
Dạ.
Diệu Phước sao?
Diệu Phước muốn đi mắt lần nữa phải không? Ở đây thì tu gì, về nhà thấy cháu ngoại, bà ngoại đưa tay là coi như quên hết rồi. Ẩn Quang Đại Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Quý vị có thấy quý vị nghiệp nặng không? Tôi đố quý vị đó, quý vị ngồi ở đây làm với cái chú này muốn nghe pháp mà, nhưng mà hồi xảy đa ta nó gọi là phải ngồi trong nó kè, phải không? Rồi cái tâm tạp là sao? Tâm mình ở đây thì tu đó, mới về nhà cái là thấy cái gì cũng chạy theo, thấy cái phim hay cũng coi đã, thấy không? Đi ngang cái cửa hàng thấy đồ nó sale cũng thôi quẹo vô coi nó sale mua. Tức là tâm mình nó tạp nhạc, chứ không có được thanh tịnh. Tâm tạp đó, quý vị có thấy tâm tạp không? Đó, tạp lắm. Mà quý vị có thấy chỗ nào không? Thầy thấy rõ một cái điểm này. Người nào mà tai họa sẽ không đến với cái người vô sở hữu. Tai họa đến dồn dập với người đa sở hữu. Người một căn nhà đó thì tai họa đến ít lắm. Người hai căn nhà đó thì tai họa đến nhiều. Mà nhà có nhà cho thuê thì tai họa nó đến dài dài. Như Thiện Duyên mấy ngày nay làm chưa xong đó. Phải không? Con Thủy nó ở cái nhà thứ nhất á thì tai họa đến với người một sở hữu. Có cái nhà thứ hai là tai họa đến với nhà nhị sở hữu. Mà con Thủy bây giờ là ngũ sở hữu rồi, bây giờ vợ chồng nó chạy như khùng như điên luôn. Thầy thấy kỹ, tai họa đến với người không khi nào đến với cái người mà vô tài sản hết đó. Đến ít hơn nhiều. Đến ít hơn nhiều.
Không có ngủ với nhàn cầu rồi thế, đáng thành cục cũng đá lắm.
Không sao hết. Dạ, chính Phật vậy mà thật ung dung. Phật tới ta ngày xưa ở trong Tam Cung Lục Viện vậy, nhưng mà không an lạc bằng ở dưới cái gốc cây Bồ Đề. Nha. Cái nhìn ông tổng thống Bush là biết liền. Ta nhìn lại ông còn ứng cử vậy, mà giờ nhìn lại 5 năm nữa mình thấy cái hình nó lâu chiếu ông lại đó, lúc mà ông còn trẻ, lúc mà mới đầu nhiệm kỳ đầu thấy trẻ, giờ nó già khóc hát. Đó. Thành ra nghiệp chướng phiền não không đến với cái người vô sở hữu mà đến với cái người đa sở hữu. Đó. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư, nếu hoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có. Đúng, quý vị đọc kinh pháp qua được cái phước đức trí huệ căn lành có, nhưng mà cái phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vị vài vị cao đức hiện nay có kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh trong đời mạt pháp, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không thị hiện chứng đạo. Vì chẳng những như ngài Hư Văn, ngài cũng thị hiện là vì ngộ đạo, ngài không thị hiện chứng đạo. Hòa thượng Tiên Hóa, ngài cũng thị hiện là ngộ đạo chứ đâu có thị hiện chứng đạo đâu. cái gì, tịnh độ chúng sanh thì hiện như vậy thôi. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ tuy ít người tu chứng niệm Phật Tam Muội, nhưng có thể nương theo nguyện lực, nguyện lực của mình và bản nguyện của Đức A Di Đà mà đới nghiệp vãng sanh về tới phương cực lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không còn bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến chứng cái quả mà vô sanh, tức là không còn sanh tử nữa. Những lời quyền ký như trên, chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sanh thời bây giờ. Vì thế Đức Như Lai mới dùng cái nguyện lực, cái tha lực trụ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ trong 100 năm. Quý vị thấy nè, giờ quý vị xin lỗi ha, quý vị nói ôi tôi đọc kinh rất là nhiều, nhưng mà xin lỗi, nhà nào quý vị cũng để những bộ kinh Vô Lượng Thọ đó rồi sao? Quý vị để kinh trong tủ kiến thì chưa thể là nói quý vị là thọ trì kinh Vô Lượng Thọ được. Quý vị có thấy một cái điểm đó không? Quý vị treo kinh Pháp Hoa ở nhà đó chưa phải là thọ trì kinh Pháp Hoa đâu. Thọ trì, trì là giữ. Cũng như bây giờ cái quý vị về Việt Nam vừa lên máy bay đi thì mẹ thương quá, trì kéo lại con đừng đi, trì giữ lại. Quý vị có giữ được cái kinh Vô Lượng Thọ không? Quý vị cột ở trong đây, chứ trong đây nè mình thỉnh một đống kinh về đó, nhưng mà mình tụng được bao nhiêu kinh á? Kinh gì? Kinh Đại Bảo Tích tụng mới được hai quyển, nó hai quyển mà tụng gần cả năm nay. Pháp Hoa thì nói chung mình tụng được mấy lần không nói rồi. Rồi kinh á Hoa Nghiêm thì tụng cũng được hai lần đó. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng tụng được một lần. Rồi còn Đại Bát Niết Bàn, còn rất nhiều bộ kinh khác nằm đó đó. Thành ra mình nói gặp Phật Pháp không phải là gặp những bộ kinh đó đâu, mà gặp rồi phải khai triển hết những cái quyền nghĩa trong kinh, mà sống với nó thì mới là thoát khổ. Mình nhớ một câu, chúng tôi gặp kinh nhiều quá sao chúng tôi không thoát khổ? Không phải như vậy đâu, chúng ta gặp kinh. Cũng như là giờ ông Tâm ông bán thuốc bắc á, ông đứng ngày nào cũng kéo thuốc bắc ra, ông bỏ, ông hốt to cho người ta uống, nhưng mà ông bóc hoài cả đời, nhưng mà ông không uống thì mãi mãi ông vẫn là cái ông thầy hốt thuốc thôi. Đó, hiểu một cái điểm đó, chúng ta có nhiều to thuốc lắm, to thuốc treo đầy đó nhưng mà không uống. Đó. Bây giờ cái sự chuyển hướng từ cái thời Phật, từ thiền sắc tịnh độ từ thời nào? Từ xưa cái môn thiền tông rất thịnh hành ở Trung Quốc, từ khi Tổ Đạt Ma truyền qua, rồi chuyên qua Việt Nam đời nào vua Trần Nhân Tôn rất là mạnh, thiền tông đời Trần mạnh lắm. Nhưng mà thời đó quý vị nhớ cả ngàn năm về trước nó còn nằm trong thời Tượng Pháp mà, nó mạnh lắm. Cho tới thời này từ từ nó các cái vị mà tổ họ bắt đầu họ tu thiền, nhưng mà họ thấy họ không có chứng được, bắt đầu họ đi âm thầm, họ đi tịnh độ, thành ra chuyển qua là thiền tịnh song tu. Tức là ban ngày thì họ vẫn giảng thiền, nhưng mà tối vẫn tu tịnh độ. Quý vị thấy như thầy đó là thiền tịnh song tu nè, thầy tối thầy ngồi thiền, nhưng mà mỗi một ngày thầy có hai thời rõ ràng lắm, một thời công lăng nghiêm, một thời là tụng tối pháp quan. Quý vị thấy không? Rồi chủ nhật thầy vẫn giảng kinh, mà giảng những cái bộ quyền nghĩa, những cái thầy giảng kinh là kính đại thừa không, thầy giảng thiền không, nhưng mà chính của thầy là thầy biết cái sức mình không thể dùng thiền để mà mình đi được, mà mình phải dùng cái tịnh độ, tức là dùng cái sức của Đức Phật A Di Đà. Thì quý vị phải hiểu dùng cái đi. Nhìn lại từ khi quý vị biết Phật Pháp tới giờ, quý vị có thấy một vị cao tăng Việt Nam nào biết trước từ 1 tới 7 ngày chưa? Nếu chưa biết như vậy thì chúng ta phải xét lại. Quý vị thấy quý vị dám có cắt ái, dám cạo đầu, dám ăn chay trường, đoạn cái chuyện dâm dục như chúng tôi chưa? Mà những vị như chúng tôi đây mà chúng tôi chưa có biết từ 1 tới 7 ngày thì cỡ như quý vị làm sao mà vãng sanh đây? Quý vị đọc kinh Pháp Hoa dùm cho một cái phẩm thọ ký nó nói thế nào? Ngài Ca Diếp đã chứng A-la-hán chưa? Chứng chưa? Chứng rồi. Rồi ngày nào ngày Xá Lợi Phất chứng chưa? Chứng A-la-hán rồi. Mà Phật nói này Xá Lợi Phất, trong vô lượng kiếp sau ông phải cúng dường 80 dạng môn ức cõi Phật, phải không? Tức là cúng dường một vị Phật Thích Ca là đến một vị, mà cúng dường 10 muôn dạng như Đức Phật như vậy là biết bao nhiêu quý vị? Trọn nghiệp Bồ Tát rồi ông sẽ thành Phật tại cái cõi đó tên gì tên gì. Thì như vậy ngài Xá Lợi Phất, ngài tu thiền định, có phải không quý vị? Ngài chứng A-la-hán là ngài vượt khỏi sanh tử rồi. Mà từ khi một vị A-la-hán thành một vị Phật, Phật thọ kiếp vô lượng kiếp, phải không? Như ông Ca Chuyên Viên đây, vô lượng kiếp về sau sẽ dùng các thứ hương thơm cúng dường vô lượng xá lợi của chư Phật, và sau này công hạnh viên mãn rồi sẽ thành Phật ở cái nước nào, thọ bao nhiêu, chánh pháp trụ đời bao nhiêu, tượng pháp trụ đời bao nhiêu. Thì cỡ như thầy trò chúng ta chừng nào mới được cỡ với ông đó hả? Ngài Mục Kiền Liên, đệ tử thành thông số 1 ta, sau đây sẽ cúng dường 18 vạn ngàn muôn ức cõi Phật, sau đó hoàn thành công hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật ở cái cõi gì đó, chúng sanh như thế nào, tưởng pháp bao nhiêu, chánh pháp bao nhiêu. Mình bằng một Kiền Liên chưa? Mà Phật còn thọ ký vô lượng kiếp sau nữa nè. thì chúng ta phải xét lại coi có phải những gì đó đều tu thiền không, phải không? Trong khi chúng ta chỉ có một đời cực khổ niệm Phật thôi, quý vị sắp xếp là cuộc đời tu hành cho quý vị đi, chứ không phải là cuối tuần vô đây thầy đó thì bắt đầu soạn bài, trò thì bắt đầu lo, nghĩa là gọt hành gọt bí, nghĩa là gọt bơm gọt nho, nhang đèn đông bình tây quả, diệu tịnh thì lo đưa người cửa trước rước người cửa sau, thấy không? Rồi coi người nào mắc mắc cùng cùng mà cần thầy trị thì dẫn lên, thấy không? Đó, rồi lui cui lúc khúc bên bên trống bên mỏ, nghĩa là bên đây thì lý đạo, bên trái thì minh hội, thấy không? Đứng rõ biết đến nỗi minh hội đó, lúc này sao mà cái chân con không lẽ là con biết bỏ không trúng Phật phạt hay sao mà đầu gối đau quá. Diệu Phổ cũng nói sao mà con không biết con đến chuông con trật sao mà Phật phạt, nó nói không có cái gì hết. Bây giờ thầy trả lời nè, lâu nay đó là nó lên nó tụng hàng đêm với thầy phải không, mỗi một tối đó là đứng tiếng hồ phải không con, mà thầy đứng tiếng con đứng tiếng, mà con đứng riết thì đầu gối nó mỏi, tại ban ngày mỏi đi gắt, xong kia vợ chồng phải đi cài, giờ bây giờ cũng đứng đây đứng riết thầy đứng đó quen rồi, tụi con đứng với thầy nay là 3 tháng thì đương nhiên cái đầu gối nó bắt đầu nó lỏng rồi thì nó đau chứ đâu có Phật đâu phạt cái chuyện đó. Nó nói chắc là con đánh mỏ đập cái Phật phạm sao mà vợ chồng con tự nhiên tại có ngày lên đây không có ai, sắp hai vợ chồng nó lên đứng, nó đứng riết hả, nó đứng đánh mỏ thì nó đâu có được quỵ, mà thầy thì đứng riết thầy quen nó tự nhiên hai đầu gối cho nó đau quá chắc bị Phật phạt, nó không có Phật phạm nào hết á đó. Đó mình thấy rằng mình đóng tiền vô đây mình phải có cái gì cả, cái đường đi quý vị sắp xếp đời tu học cho quý vị. Mỗi một ngày thầy nói cho quý vị nghe nè, trước khi lên giường nằm ngủ quay về hướng tây cho thầy, có cái bàn Phật thì gặp bàn Phật, nói hôm nay đó là phải phát cái nguyện, nguyện ngay cái đời này con làm được tất cả những cái phước đức gì trong một cái ngày hôm nay con đều hồi hướng cho con được vãng sanh nhớ, và trong viên một ngày hôm nay con có làm cái gì tội con xin sám hối để chừa nhớ một cái, và phải hồi hướng mỗi ngày cho thầy, tại vì trong một ngày đó chúng ta đều có tội hết, chúng ta khởi niệm khởi tâm đều có tội. Mà chúng ta không thấy hai tuần lễ hồi xưa đó các tổ xét cho mình một thời sám hối đó là nhẹ nha, chứ thời này đó hai tuần lễ là trễ lắm rồi đó. Quý vị thấy trong hai tuần quý vị cộng lại lúc nào mình cũng có tội hết á, không tội nhiều cũng hết à, không có giận chồng cũng giận con, mà không giận con cũng giận cháu, mà không giận cháu thì cũng giận khách hàng à, cái đó là đương nhiên đó. Thành ra là nhiều khi hỏi tại sao mà cứ hai tuần cứ lại sám hối hoài, cho nói thật ra đó hai tuần là các tổ sắp xếp để cho mình chưa có tội là mình phải sám hối, mình nhớ lại. Vô trong thiền môn ngày xưa quý vị thấy như sao? Nhìn cái thời người ta tu ngày xưa nè, 3 giờ sáng dậy thức chúng, rồi bắt đầu 4 giờ tập trung lên nó tụng một tiếng Tam Thủ Lăng Nghiêm, vừa xong 5 giờ xuống dưới nơi là đi đây quét lá đa như lý đạo đó, quét chùa rồi coi như là dọn dẹp tất cả những phòng ốc của chùa, rồi 7 giờ sáng vô chấp tác là đi một thời một kinh nữa, rồi tới 12 giờ trưa tụng một thời cúng ngọ nữa, rồi rồi tới 4 giờ chiều một thời thí thực, rồi 7 giờ một thời Di Đà, rồi thì như vậy người ta một ngày 6 thời mà người ta cũng chưa có được vãng sanh nữa, thì quý vị thấy phải có cái khiếm khuyết chỗ nào chứ. Tại sao cái thời này ngày ứng quan ngày tu ngày vãng sanh, ngày biết trước mà thôi, mình tu và mình không biết thì nó có một cái điểm gì đó. Mình tu Phật tử đời nay tu hành nói dẫn là sao, chúng ta giống như mài cây mà lấy lửa vậy đó. Hồi xưa người ta lấy hai cây ta nẹt á, hai cây tre ta nẹt cho nóng, mà mình vô nẹt nẹt 3 cái cái đi ngủ rồi, nẹt nẹt 3 cái cái là thôi mỏi quá, bữa nay về mới bắt đầu lôi lấy cái chuỗi ra mới niệm con chuỗi, nó thôi mệt quá bây giờ mà niệm nữa nó bệnh hậu thôi ngủ, thấy không? Giờ ngủ xong cái ngày mai sáng bữa nay trời nó đổi giờ lạnh quá, bây giờ thôi giờ làm vậy nó uổng quá, thôi để ngủ ráng đi để giờ làm tiếp dậy lên bệnh hậu rồi ngủ tiếp, thấy không? Rồi cái sáng mai tính đi chùa cha, tối nay mình có birthday của cháu ngoại cháu nội, thành ra phải không gì phước thôi như vậy thôi để kỳ sau tu chứ không sao, để kỳ sau tụng. Đó là cứ làm hoài như vậy, rồi đùng một cái đó méo miệng tai biến mạch máu não, thì chồng con chạy vô khóc thầy ơi cầu siêu cho cái chồng con, cầu siêu cho mẹ con, trễ rồi, nó trễ. Quý vị nhớ đi, bây giờ mình còn niệm Phật được mình phải niệm đi, tới lúc nó đớ lử niệm không được, mình thương cô Vũ Cầm đó, cổ như vậy mà cố ráng con niệm Phật á, thành ra cô nhìn con Ngọc Cầm mà cũng niệm một tiếng A Di Đà Phật á, bằng mình niệm 100 tiếng lần á. Phải hiểu cái câu nói trong kinh, chúng sanh ở cái cõi này nè tu một ngày một đêm bằng cõi Cực Lạc tu 100 năm, có không? Thì chúng ta ở đây cõi này là cái cõi khổ lắm. Thật ra đó Đức Phật nói tam đồ bát nạn, thật ra ở đây không phải là bát nạn đâu, Ở phải cõi đời có 8 thứ khổ không quý vị? Không phải 8 thứ khổ đâu. Thầy điểm ra là cả ngàn thứ khổ lần đó. Phật nói 8 cái là 8 cái căn bản. Cái thời Phật đơn sơ á, cái thời này á, ở Việt Nam là có thể là họ có 8 thứ khổ, mà ở Mỹ này phải nhân lên 10 lần nữa, nhân 100 lần nữa đó. Thành nên quý vị phải sắp xếp lại đời tu quý vị, phải có một cái thời khóa rõ ràng. Quý vị một ngày ít nhất có một thời cho thầy, ở nhà ít cho con thời, một thời đó niệm Phật, một cái thời nào sám hối cho rõ ràng đó. Rồi quý vị chịu khó, quý vị để ý coi tại sao nghe Pháp. Không nghe Pháp chừng 2 tuần là quý vị làm biết Diệu Trung, có thấy không? Diệu Trung không nghe thử 2 tuần là mình thấy mình lười biếng liền. Quý vị để ý được cái đi, chứ không phải cái chúng sanh đời này nó kỳ lắm đó, nó dễ dàng thối tâm lắm đó. Rồi quý vị thấy cái tâm tốt của Trung Kinh Địa Tạng không? Chúng sanh đời này đó, gặp cái chuyện mà tốt đó, thì ưa thối cái tâm tốt ban đầu. Tâm tốt ban đầu là sao? Trên đường đi nè, trên đường đi á, giả sử nó bữa nay nha, bọc vô 200 để cúng thầy núi, cúng cho chùa thầy núi, chứ không phải thầy núi cúng cho Tam Bảo. Nhưng mà vô tới nơi rồi nó thôi cúng 100 nó hơi nhiều, trời lạnh lẽo, cách bớt 50, cách bớt 150 thôi. Nhưng mà chút xíu sau ký cái chắc thôi, bữa nay mình cực quá thôi cúng 50 thôi. Tức là từ cái tâm tốt ban đầu Kinh Địa Tạng, từ 200 còn lại 150 có không? Nó đi theo cái đó. Nhưng mà gặp cái chuyện mà ác á, thì nó lại tăng lên. Trong Kinh Địa Tạng gặp chúng sanh đời này á, gặp cái chuyện ác á, thì lại tăng lên rất nhanh. Quý vị để ý coi, khi mà mình giận ai đó, mình chửi người đó, mình lên án người đó, tự động đâu nó tăng giá, mà nó tăng ao 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 lên, mình gán cho họ lên, nghĩa là coi đè họ xuống á. Quý vị có thấy cái điều đó không? À, tự động ở đâu trong bụng nó tuôn ra, để mà không cần ai dạy nó cũng có thể là đủ thứ để triệt hạ cho người đó. Mà mình khen cái người đó tốt khó lắm, khó lắm. Thành ra đó, ngày mà một cái ngày thiền sư á, ở bên Tàu đó, ngài đã chứng thiền rồi. Từ cái đời Trung Hoa, từ đời nhà Tống về sau, các tôn túc như ngài Nhất Nguyên đại sư, Thiên Như thiền sư, Ngẫu Ích thiền sư, Triệt Ngộ thiền sư, Liên Trì thiền sư đều chuyển qua tu Tịnh Độ. Thành ra các cái vị tổ Tịnh Độ từng sau này, thầy cái giảng 13 vị tổ Tịnh Độ từng cuộc đời có ngài, đa số trong đó 7 ông đều là thiền sư đó. Tại sao mấy ông chuyển thiền vậy? Từ thiền qua tịnh, tại mấy ông thấy là không thể kết liễu sanh tử trong đời này, tu kiểu kia thì được phước báo nhân thiên thôi, chứ không thể đi thẳng một đời này kết liễu nha. Nói quý vị đấy, như vậy đó, sau khi tham ngộ thiền tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, sự lần lần chuyển hướng từ thiền tông sanh tịnh, khởi sanh từ cái thời Tống bên Tàu. Khi ấy có rất nhiều vị thiền đức, bên ngoài thì truyền bá tông thiền, nhưng bên trong á, lại là mật tu Tịnh Độ. Các ngài một ngày ngồi thiền một thời, là tối lại niệm một thời niệm Phật cho bảo đảm đó, để bảo đảm không thối đọ. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền định song tu. Cho nên trong một ngôi chùa, trước kia chỉ là thiền đường, bây giờ thêm là niệm Phật đường à, để cung ứng cho chư tăng tu tập à. Bắt đầu từ đời nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh về sau, thế lực của thiền tông lần lần suy kém, bởi ít người tu chứng. Trái lại môn niệm Phật lại lần lần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều kẻ tu Tịnh Độ được giảng sanh. Trong một cái thiền đường của ngài Liên Trì đại sư, ngài phân ra hai cái tông phái, một bên á, là ngài cho là thiền đường, một bên là niệm Phật đường. Như vậy đó mà lúc cột là ngài đếm lại, trong 500 ông tăng tu bên đây đó, thì chỉ có 10 ông tăng là biết trước ngài chết viết bài kệ đi. Trong khi bên đây cái nhóm tu bên đây là 500 ông, được 250 người biết trước từ 1 tới 7 ngày. Từ đó ngài Liên Trì ngài mới thấy có một cái sự gì đây à. Trong khi đó bên đây á, mấy ông tu thiền thì lên pháp tòa thuyết pháp như mưa bay gió chảy, mấy ông niệm Phật không biết gì hết. Vậy mà mấy ông niệm Phật bên đây lại là coi như biết trước ngày chết. Cái đó là cái ăn tiền đó quý vị. Cái đó là cái mà phải xét lại. Bây giờ tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế chính là thời của Tịnh Độ đã nắm đường hướng dẫn. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam môn niệm Phật hầu như phổ cập. Bây giờ quý vị thấy nè, Hòa Thượng Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm, ngài theo thiền tông từ 1960. Ngài là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là tu về Tịnh Độ Tông. Ngài tự động ngài chuyển hướng và ngài lên núi ở trên Vũng Tàu, ngài lập ra cái chân không đầu tiên. Như vậy ngài chấn định từ 1960 tới bây giờ là 20 mấy năm, bây giờ 40 mấy năm rồi phải không? Mà thiền tông của ngài bây giờ là coi như trong dòng tăng ni của ngài trên 1000 vị, trên 1000 vị rất là mạnh nha. Ngài Phục Hưng bây giờ ở Việt Nam gồm có Thiền Chiếu, Thường Chiếu là Hòa Thượng Nhật Quang, rồi Linh Chiếu, Huệ Chiếu, rồi phổ chiếu, thầy biết hình như là gần 7-8 cái chiếu đó. Còn bên đây đó thì có một cái gì ở bên Đại Đăng. Và hầu như bữa trước thầy coi ở trong cái danh sách mà hệ thống thiền tông của tỉnh Thanh Từ, gần 400 ngôi chùa Bảo Chú Vĩnh, gần 400 cái thiền viện đó, không ít đâu đó. Thì như vậy còn về cái dòng thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, thì cũng là ngài đi qua Mỹ từ 1960 phải không quý vị, thập niên 60 tới bây giờ cũng 40 mấy năm. Thì hai vị đó là phục hưng thiền tông hả? Không, ông đi hồi đó ông đi đi Mỹ thì ông đi Mỹ chứ hả? À, mà thầy lập cái làng hồng mà thầy phục hưng là như vậy là cũng là ngang ngang nha, nhưng mà bây giờ, nhưng mà so lại chùa Hoằng Pháp, chùa Hoằng Pháp của Thượng Tọa Chân Tín, ổng mới phục hưng chưa được 10 năm phải quý vị. Như vậy mà quý vị thấy một cái pháp tu mà Phật thất của Hoằng Pháp bao nhiêu, 4.000-5.000. Thì như vậy quý vị thấy là cái pháp môn niệm Phật là nó hợp căn cơ thời này. Thầy không nói pháp môn niệm Phật là ưu việt, nhưng mà sao bây giờ đó, ông bác sĩ ổng lại đây ổng trị là đa khoa, nhưng mà chúng sanh thích uống thuốc nào ta cho thuốc đó, đúng không? Thì thầy thấy rõ ràng, nó nhìn cái cuốn phim thầy chưa có về, nhưng mà nghe nói 4.000 một pháp tu, 4.000-3.000 thì phải như vậy đó. Trong khi thiền bên thiền tông chưa có một cái pháp tu nào mà Phật tử dám dự một cái pháp mà lên tới 1.000 hết. Đó chỉ là như quý vị nè, thầy cho quý vị tụng thời kinh, thường thường nó mình tụng mà một cái thời kinh tiếng rưỡi quý vị tụng được phải không? Cho quý vị xếp chân ngồi thiền bảo đảm 15 phút quý vị gục hết đó. Khá chút nửa tiếng, khá chút một tiếng là cũng đau chân nè, thành thấy nó khó phải không? Nhưng mà tụng kinh sao, cái miệng đọc, mắt nhìn chữ, tai nghe chuông mõ, có phải là tam nghiệp thanh tịnh không? Lúc quý vị tụng kinh theo hồi sáng như mình tụng kinh A Di Đà, quý vị thấy hay không? Tụng mình nghe cái tiếng, cái mõ, rồi mình nghe theo lời kinh, thì có phải là cái thân thì đứng chắp tay không, miệng đọc, mắt á, thì nhìn chữ, tai thì nghe tiếng, miệng đọc, có phải là thân khẩu ý rồi thanh tịnh không? Thì có khác gì là quý vị đang ngồi thiền không? Mục đích ngồi thiền là để cho thân khẩu ý thanh tịnh, thì tụng kinh cũng vậy, cũng phải là thân khẩu ý thanh tịnh. Trong lúc đó quý vị có nghĩ là sẽ cất được bao nhiêu cái nhà, có sẽ là làm bao nhiêu tiếng không, có giận hờn ai không? Thì nó giống nhau không khác, nhưng mà một tiếng rưỡi của tịnh độ này rất dễ, mà trong khi một tiếng rưỡi có thiền tông ngồi là con ra làng hết đó. Quý vị thấy như vậy đó. Thành ra là quý vị thấy ảnh hưởng của Việt Nam bây giờ, mình thấy ảnh hưởng của chùa Hoằng Pháp mạnh hơn cả Hòa Thượng Thanh Từ tạo dựng 40 năm. Nhìn thấy cái điểm đó. Bây giờ đó, Phật nói có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Và tại sao trong kinh khác cũng nói đến 5 thời kỳ kiên cố, từ chánh pháp kiên cố cho đến đấu tranh kiên cố? Quý vị biết thời kỳ mình là thời kỳ gì không? Đấu tranh kiên cố. Các chùa này đấu tranh chùa kia không có lạ lùng gì hết. Đấu tranh kiên cố, tăng ni không có thương nhau mà đấu tranh nhau đó. Quý vị thấy như vậy đó. Vả lại tam tạng kinh điển đời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa. Tại sao người tu chứng lợi ích? Có phải bây giờ băng dĩa nhiều hơn cái thời giờ của bà ngoại ông ngoại quý vị không? Cái thời mà bà ngoại của Diệu Trung, ba Diệu Trung cuốn kinh A Di Đà kiếm không ra đó Diệu Trung à. Người nào giỏi lắm á, thầy nhớ là cái thời đó là ông thầy nào giỏi lắm thuộc hai đường công phu thôi là ngon rồi đó. Trong khi Phật tử bây giờ còn biết kinh rành hơn mấy ông mà đại đức cách đây mà 50 năm quý vị có tin không? Cái thời đó bộ kinh Pháp Hoa nó chỉ có bậc hòa thượng mới rớ tới nè quý vị. Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thượng tọa mới được rớ, đại đức không cho rớ đó. Mà bây giờ ai cũng có hết. Đó. Như vậy thời kỳ này nó kinh điển nhiều, dịch và thuật nhiều, mà tại sao lại tu chứng là thiệt ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng phần đông yếu kém chăng? Thật ra đó, ngày xưa quý vị thấy á, một cái đứa con nít thôi, cái thời Diệu Phước nè, Diệu Phước còn con nít, thầy nói về Diệu Phước thời 12 tuổi, Diệu Hà thời 12 tuổi, cái thời đó xin lỗi đó nha, 12 tuổi Diệu Phước có thể còn đi ở chùa để tắm mưa, không có biết mắc cỡ đâu, đúng không? Mà cái thời đó xin lỗi, Diệu Phước còn ngu hơn đứa cháu ngoại Diệu Phước bây giờ 5 tuổi, Diệu Phước có đồng ý với thầy không? Mình phải nói như vậy đó, khờ khạo hơn con nít bây giờ, con nít bây giờ nó khôn ngoan dữ lắm, nhưng mà do cái khôn đó đó thì Phật kêu là thế trí biện thâm. Nó càng khôn bao nhiêu thì nó càng xa đạo bấy nhiêu. Hồi xưa quý vị để ý coi, con người ta thành thật lắm. Quý vị để ý cái thời xưa đó, cái thời trước 75, cái thời trước khi mà Việt Cộng vào đó, có người ta mà cái thời mà cái ai mà sinh khoảng chừng 1900 từ 30 tới về trước đó, quý vị thấy hiểu đó, 30, 40, 50 ta khờ lắm. Rồi tới thời mà Việt Cộng vô thì bây giờ nó 35 thì mình không kể rồi, thấy không? Nhưng mà so với quý vị nè, cái tuổi quý vị với quý vị, so với con cháu quý vị, có phải con cháu quý vị nó khôn hơn quý vị không? Thì tại sao nó khôn như vậy mà nó lại không học kinh điển được? do nó khôn như vậy thành ra Phật nói nằm trong cái bát nạn. Thế là thế gian, trí là trí thức, biển là biển lực thông suốt. Người nào mà biện luận thông suốt những cái học ở thế gian thì người đó nằm trong chướng ngại của đạo Phật. Thế trí biện thông. Có phải một cái ông mà ông không có bằng cấp rồi là ông không có đến tin đâu? Tại vì ông không có thấy. Cõi trời đâu tôi đâu có thấy, ông Phật đâu tôi có thấy, tôi chỉ tin như là chết là hết thôi. Tôi phải cài cho đã, tôi phải làm cho đã, tôi về tôi mua nhà cho lớn, đi xe cho mới, phải không? Đeo đồng hồ cho ngon, đeo hộp sòn cho bự, như vậy là tôi sướng rồi. Thì mà họ sống vô tình, họ sống như cái thiết là hiện sinh. Quý vị thấy không? Mà hiện sinh cần gì tu? Họ làm tội họ không khe, họ làm phước họ không khe. Vì chúng ta có sợ nhân quả chúng ta mới có tạo phước. Để ý một cái điểm đó. Do khi mà người khoa học rồi không có tin gì hết, mà không tin rồi thì họ đồng với người cộng sản trở thành vô thần. Mà vô thần rồi thì họ dám làm bất cứ cái gì. Người công giáo họ vẫn còn sợ một cái đấng thượng đế trừng phạt, phải không? Nhưng mà người cộng sản chết là hết thì họ làm tất cả cái gì, họ dơ dét tất cả những cái gì để họ làm, họ không sợ tại chết là hết. Nếu thật sự thầy mà theo cái chủ nghĩa chết là hết, thầy sẽ không có đứng mặc áo đây để thầy làm một cái vị giảng sư, một cái vị sứ giả Như Lai. Thầy sẽ ra thầy hốt chụp giật, phải không? Nhưng vì thầy tin có nhân có quả, thầy nhìn có lục đạo luân hồi. Đức Phật nói có sáu đường thì mình thấy rõ trước những cái gì. Mình thấy năm đường có nè, mình thấy thứ nhất là vật nè, mình thấy địa ngục nè, rồi mình thấy loài đói nè, rồi mình thấy loài người nè. Nên mà loài trời mình chưa thấy, tại những cái loài đó thuộc về quá sinh. Nhưng mà không thấy không phải là không có. Bây giờ người Mỹ họ tin vào cái gì quý vị? Bây giờ 80% dân Mỹ tin vào reincarnation, họ tin vào cái luân hồi rồi. Cách đây 50 năm họ không tin, mà bây giờ tỷ lệ người Mỹ tin rất là cao. Bằng chứng là gì? Họ kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là họ tin vào cái thuyết luân hồi tái sinh, vì Ngài là một vị Phật tái sinh 14 lần. Quý vị hiểu một cái điểm đó. Ấn Quang Đại Sư bảo, như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết được. Bây giờ đang là mùa lạnh nè, thầy biểu quý vị phải mặc áo mỏng là trật rồi. Thời này căn cơ là gì? Tịnh độ, thầy đem thiền giải. Tức là thầy mùa hè thì thầy biểu Phật tử mặc áo lạnh đi, mùa đông thầy biểu Phật tử mặc cái áo thun đi. Tức là dạy trái căn cơ là mang tội với Phật. Ấn Quang Đại Sư nói nè, mùa hạ thì vị thầy phải dạy đệ tử mặc áo vải mỏng, mùa đông thì phải mặc áo kép. Sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết nhân duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư có xuất hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, cũng không có pháp môn nào hơn pháp môn niệm Phật. Tại vì cái thời Đạt Ma Sư Tổ là ngày ra ngay cái thời đó mùa đông, thầy nói mặc áo lạnh như con, và ngày qua đây thời này mùa hè, ngày cũng chỉ là phùng hưng cái pháp môn niệm Phật thôi. Thế nên biết thiết pháp không hợp cơ, tất chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Nếu thầy giảng thời này thầy vẫn cố chấp đi theo cái pháp ngày xưa là thầy đưa chúng sanh vào biển khổ. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Đó. Rồi bây giờ nè, thầy hỏi lý do nào quý vị chọn pháp môn niệm Phật? Diệu Trung, tại sao cô chọn pháp môn niệm Phật mà không chọn tu thiền, hay là không chọn trì chú mà chọn là niệm Phật?
Dạ, tại vì cái thời gian của con nó cũng không có nhiều, tại vì con phải sắp xếp cho nó hợp với hoàn cảnh của con á. Nhiều khi con đưa cháu con ngủ thì con cũng niệm Phật được, hoặc là con sấy đồ, sấy quần áo, hoặc con đi giặt đồ, bất cứ một cái gì con cũng niệm Phật được hết. Thành ra con có thể con làm không?
Tức là cô nói đi đứng nằm ngồi đều được, còn khi thiền tông đó là nó thử ngồi, ngồi và điều tức, quan trọng nhất là ngồi. Nhưng mà thật ra đó, cái pháp môn tịnh độ đó là cái căn bản nhất á, là phải mình sợ vấn đề sanh và tử. Nếu không sợ sanh tử thì không có chuyển vào pháp môn tịnh độ. Mà tại vì thầy nói mình không muốn trở lại đời này một lần nữa, sanh tử nó khổ lắm. Quý vị để ý coi, quý vị mà tái sinh lại cái đời sau cỡ như cháu của Diệu Phước, cháu Hoại, Diệu Phước, cháu Hoại, Diệu Trung với trời hay là quý vị bắt đầu trái đất mình nó còn thiên tai nhiều hơn nữa. Bây giờ quý vị nhìn thôi, người ta nói 50 năm nữa loài gấu trắng không còn ở trên Bắc Cực, quý vị có tin cái đó không? Trái đất ấm dần và nhiệt độ thời tiết thay đổi hoàn toàn hết. Rồi quý vị sẽ thấy nè, mình đi tới cái chỗ hồi đó thầy, bữa nào thầy đem lại cái cuốn băng thầy giảng về chúng sanh ba cõi đó. Chúng sanh chúng ta kể từ khi Phật Thích Ca ra đời, thời gian đó loài người là sống bao nhiêu? 100 tuổi, tuổi thọ 100 tuổi. Ngài A Nan tịch năm 120 tuổi. Ngài Ca Diếp lúc Ngài đi vào núi Kê Túc, Ngài đã 150 tuổi rồi. Tức Tức là cái tuổi thọ trung bình cái thời đó Phật có người sống tới 100 mấy chục tuổi. Có phải là ông tiên mà A Tỳ Đà mà coi bói cho Phật, ông cũng sống cái trên 100 tuổi phải không?
Thành ra mới có 80 tuổi.
Tại vì Phật thương chúng sanh trong kinh Pháp Hoa ngày hôm qua tụng. Phật đó. Phật muốn thương chúng sanh mà Phật cho như vậy đó. Tại vì ỷ lại, nếu Đức Phật Thích Ca mà con tới giờ giờ đó là chúng sanh sẽ ỷ lại lắm. Cũng như á, còn cha còn mẹ thì con nó cứ tà tà ha. Biêu nhà có mẹ trả, biêu xe có cha trả, nhưng mà cha mẹ qua đời rồi tự động nó phải trả. Quý vị cứ để ý coi. Hồi xưa đó, ba mẹ còn đang thời làm đại tá đại quý thì con nó lè phè mà vô tù rồi tuổi nó mấy bươn chải nó cũng đi đầu kia nó sống à. Quý vị có thấy không? Đó. Thì hồi đó Diệu Trung thấy sao, ông xã Diệu Trung còn đang, Diệu Trung cũng lè phè phải không, tới tháng lên lương, nhưng mà rồi ổng đi rồi Diệu Trung cũng phải buôn ra đi buôn bán à. Thành ra quý vị hiểu một cái, tức là cái tu tịnh độ, cái căn bản là chúng ta phải sợ sanh tử ha. Mà niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca muốn giới thiệu mình để cảnh giác cực lạc nha. Như trên đã nói, các xứ thuộc Bắc Phương Phật Giáo, tức là những cái xứ ở miền Bắc của bán cầu, gồm có Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, thuộc là Bắc Tông Phật Giáo. Những nước phương Nam gồm có Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Lào, là những cái nước đó là Nam, Nam Phương Phật Giáo. Thì Nam Phương Phật Giáo họ không có niệm Phật mà họ đi theo thiền. Quý vị nhớ, họ đi theo thiền nha, họ đi theo kiểu thừa thiền, minh sát thiền. Còn bên Bắc Phương Phật Giáo là họ đi thiền và tịnh. 10 tông phái là, nhưng mà còn lại là có 3 tông phái mạnh thôi: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng ni chẳng hạn, có nhiều người tu pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm Hồng Danh Đức Giáo Chủ Tây Phương. Dạ. Chẳng hạn như quý vị thấy nè, ngay cả những người đi chùa thiền á, mà mình gặp nhau mình vô chùa thiền họ vẫn A Di Đà Phật. Có phải quý vị đi gặp chùa thiền họ vẫn chào A Di Đà Phật không chú Vĩnh? Họ quen rồi. Hầu như cái câu niệm Phật á, thầy gọi thượng chùa thiền A Di Đà Phật, đây thiền viện Minh Chánh. Họ cũng nói A Di Đà Phật, đây thiền viện Minh Chánh, nhưng họ không nói bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị để ý một điểm, khi vào chùa Thái Lan quý vị thấy họ thờ cái gì? Chỉ có một đức bổn sư, phải không quý vị Trung? Bên hệ thống Thái Lan, quý vị đi chùa Thái Lan, có ai đi chùa Thái Lan là thờ một đức Phật bổn sư thôi. Họ không thờ đức Phật nào khác. Quý vị để ý một cái điểm đó là bên Nam Tông Phật Giáo. Xét ra số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích sự truyền niệm cũng chẳng có ít. Vì vậy sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Phật. Thử kiểm điểm lại ta sẽ thấy. Có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, có không? Mình vô chùa thấy chùa này có vợ có phá tu, mình cũng nhào vô niệm, có nhiều bà ơn. Chỗ đó chùa đăng báo đó, rồi giờ đóng tiền đi 50 hay là 10 đồng vô phá tu, họ cũng đi chứ họ không biết cái mục đích họ làm cái gì, cũng như họ ghi tên vô học đại học Diêu Đức mà hỏi họ vô đó để học lấy cái gì, lấy cái bằng gì, bằng kỹ sư, bằng nghĩa là bằng cái gì, là bằng CBA hay lấy bằng doctor hay là medical hay là bằng dentist, họ không có biết được. Thấy người ta cái trường nó nộp đơn ào ào cũng nộp đơn thôi, có không? Nghĩa là có cái phong trào, nghĩa là mình thấy người ta chùa nó đông mình cứ nhào vô đi, chứ cũng không có mục đích cái chùa đó hướng dẫn cái gì mà vô đến niệm Phật gì, cái pháp tu nó mục đích đi về đâu đó. Có những vị Phật tử đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau nhưng không hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt nhưng không hợp với bản ý của Đức Phật. Quý vị nhớ nè, tại vì mình muốn niệm Phật, Phật nói là rước cho mình về cõi cực lạc, mà mình nói cầu cho con bán nhà cho nhiều, cầu cho con trả ớt hết cái nhà, cầu cho con cháu ngoại con nó mua thêm cái nhà, cầu cháu nội con nó đậu cái bằng khác, thì mình muốn ở đời đời đây rồi. Mình nói tôi nghĩa là không thích ở Mỹ, nhiều người nói tôi không thích ở Mỹ này lắm, nhưng mà sao cài 2-3 giớp và hỏi sao thầy, nói bây giờ đưa Linh Kha đây đi, tôi đưa ra tới phi trường cắt đưa Linh Kha, tôi đưa bánh bò thì không dám, mà cứ ngồi nói tôi không thích ở Mỹ mà hỏi ra 4 cái nhà ở Mỹ. Có không? Có những hai người đó không? Tôi không thích ở Mỹ, tôi không thích gì ở Mỹ, nhưng mà rốt cuộc là ở đây là cơ sở tùm lum mà. Ở trên trang tình cái tiệm neo, dưới kia cái tiệm giặt đuổi, xuống dưới cái chợ, xuống dưới cái chợ salon. Vậy mà tôi không thích ở Mỹ, nhưng mà xây dựng mấy trăm năm luôn, tính là tới đời cháu đời chắc nữa. Đó là mua cái planning, nghĩa là đủ thứ hết trời hết. Đó. Có những vị niệm Phật như là cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt ngày càng thêm thịnh vượng, cầu nguyện như vậy cũng tốt, nhưng mà không đúng với cái người mà tu pháp môn niệm Phật chân chính. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sanh nổi u buồn phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh hoa, mọi việc đều thuận như ý. Cầu như thế tất nhiên cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng đều tốt, nhưng không đúng với cái tinh thần mà của pháp môn niệm Phật. Quý vị có tin có nhiều người niệm Phật để cầu về cõi trời không? Nhiều lắm. Lại có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát. Trong này có người ngồi đây nó nghĩ vậy đó, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cắt, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Đức Phật. Thấy mình giờ này nghiệp nặng quá, rồi cầu cho tôi kiếp sau được là làm ông, rồi tôi được đi tu làm tăng. Nhưng mà làm tăng sao? Làm tăng chưa chắc đã thoát khổ. Đó. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Đức Phật A-di-đà? Đức Phật thấy rõ tất cả các pháp hữu di, hữu là có hình, cái gì mà có hình tướng đều vô thường. Quý vị lấy giúp cho thầy cái gì có hình tướng mà không vô thường không? Đều vô thường hết. Tất cả chúng sanh sẵn có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, nghiệp giàu, nghiệp nghèo, nghiệp bệnh, nghiệp hoạn, nghiệp nghĩa là thông minh, nghiệp ngu si, nên phải chịu luân hồi sống chết, dù cho có được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa vì thế. Bản ý của Đức Phật là muốn chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật trong một đời này phải được chấm dứt sanh tử. Cái đó là đúng bản ý của Phật đó. Quý vị nhớ nè, đem cái công đức vô lượng của sự niệm Phật, sự tu trì, mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời mà không cầu vãng sanh giải thoát, có khác chi trẻ em thơ đạt được cái hạt châu mani vô giá đem đổi lấy cái viên kẹo mà đó. Trong này thầy có một cái câu hỏi của Phật tử kia, câu hỏi thầy hồi hôm con nói con có cái tâm thế này, con đến chùa con thấy ai mà tu hành dở con khinh dữ lắm, nghĩa là thấy ai tu mà chậm rụt, tu mà coi như là chậm tiến.